Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Hoàng gửi thư đến như sau. Tôi tên Lê Hoàng, 44 tuổi, ở Việt Nam. Xin bác sĩ vui lòng giải đáp thắc mắc sau về nang dưới niêm mạc hành tá tràng. Tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Quân y viện 108 về đau dạ dày. Sau khi nội soi tại Bệnh viện Bạch Mai và siêu âm nội soi tại Quân y viện 108, bác sĩ kết luận tôi bị viêm loét dạ dày và hành tá tràng và có nang dưới niêm mạc hành tá tràng đường kính 8mm. Xin hỏi bác sĩ, nang dưới niêm mạc hành tá tràng có nguy hiểm không? Điều trị bằng cách nào? Và nên phẫu thuật không? Trường hợp phẫu thuật bằng cách nào? Tôi hiểu đây là u lành. Kỹ thuật siêu âm nội soi có đáng tin cậy không? Xin cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ sớm hồi âm.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả ở Hà Nội về nang ruột tá tràng. Thì đây là một câu hỏi về một cái đề tài rất chuyên môn ở trong y khoa và tôi chỉ xin nêu vài ý niệm căn bản để chúng ta hiểu sơ qua vấn đề mà thôi. Thì trước hết tôi xin nói một số điểm về cái ruột tá tràng. Thì tá tràng là gì? Tá tràng là cái khúc ruột non đầu tiên nối tiếp theo dạ dày. Khi thức ăn được vào bao tử, vào dạ dày thì nó qua cái đoạn đầu gọi là tá tràng. Và tên Anh ngữ cũng như là tên khoa học trên thế giới thường gọi nó là duodenum. Do trong cái chữ đó, duodeni có nghĩa là 12 ngón tay, có nghĩa là một tá, và từ đó tôi nghĩ ra chúng ta xài cái chữ là tá tràng, tá là 12. Hoặc thì trước đây, lúc tôi còn đi học y khoa, thì một số giáo sư dịch cái từ này ra là thập nhị chỉ tràng. Thập nhị là 12, mà chỉ là cái ngón tay, và tràng là cái ruột, là khúc ruột nó dài 12 ngón tay. Thì đoạn đầu tiên của tá tràng là cái khúc mà thức ăn, như chúng ta nói, vừa đổ vào. Lúc đó cái axit nó còn nhiều và những cái chất ở trong tá tràng và những cái khúc ruột ở sau sẽ làm giảm cái axit của đồ thức ăn đó. Thì đoạn này các nhà phẫu thuật nhiều tưởng tượng thấy nó giống như củ hành, cho nên từ tiếng Anh mới gọi là duodenum bulb. Bulb là cái củ hành và tôi cũng đoán là do đó mà người Việt chúng ta gọi là cái hành tá tràng. Thì cái bulb, cái hành nó nằm phía sau cái gan và cái túi mật. Chúng ta nên để ý cái điểm này. Vì tôi sẽ giải thích một cái số liên hệ. Và trên cái đầu của cái tuyến tùy tạng, cái tuyến tùy tạng là cái tuyến nó nằm ở giữa bụng chúng ta và nó tiết ra những cái chất tiêu hóa cũng như là nó phụ trách tiết ra nội tiết vào máu, cái chất insulin cần để mà tiêu hóa đường và những nói thêm là những cái người ví dụ bị tiểu đường, bị diabetes thì những cái người đó họ cần insulin thì insulin nó được tiết ra từ trong cái tuyến tùy tạng này. Và cái bulb nó nằm trước của cái ống dẫn mật chung. Cái ống dẫn mật là một cái ống nó đi từ cái gan và vào ruột non, nó đem cái mật vào trong vào những cái thức ăn mà đi vừa qua bao tử để tiêu hóa những cái thức ăn đó. Và từ cái tiếng Anh gọi là common bile duct. Thì cho nên tất cả các bộ phận này là hành tá tràng là cái duodenum bulb, tùy tạng là pancreas, gan là liver và cái ống dẫn mật thì common bile duct á, nếu những cái đó nó đều liên hệ với nhau lúc bình thường cũng như là lúc bệnh tật. Thì khác với những cái u ở trong dạ dày, đại đa số những cái u nằm trong tá tràng là u hiền, hiền là không có phải ung thư. Và những cái trường hợp mà nang ruột tá tràng như chúng ta bàn ở đây rất hiếm. Các nang này có thể là một cái u mạch là gồm những cái mạch máu, những cái tĩnh mạch nó dạng nở, varices. Hay là nó có thể là những cái u lâm ba, là những cái ống, dẫn những cái nước mà nó giống như máu nhưng mà không có bạch huyết cầu, hồng huyết cầu thì nó gọi là lymph, là lâm ba thì nó tụ thành là một cái u lâm ba. Hay là có thể là không phải do những cái mạch máu nó tạo ra, nhưng mà nó do một cái cơ chế khác, thì trong đó từ rất chuyên môn ta gọi là những cái duplication cyst, là những cái nang mà do nó tách độ ra làm đôi, rồi nó tạo thành. Hay là một cái nữa cũng khá hiếm gọi là Brunner's gland, đó là một cái loại phồng thực ở trong cái tuyến Brunner. Thì thính giả có hỏi về nội soi siêu âm là endoscopic ultrasound hay là endosonography, nó có chính xác hay không, thì tôi không có thể trả lời là nó có chính xác hay không. Nhưng mà chúng ta chỉ nên biết là nó giúp cho biết nhiều chi tiết về cái u mà chúng ta đang khảo sát, cho biết cái khối u ở dưới niêm mạc có phải do một cái bộ phận khác bên ngoài ruột nó đè vào, ví dụ một cái mạch máu nó chạy ngang qua nó đè nó nổi lên, hay là do u mọc ở trong vách ruột, cho biết về cái hình dạng, về cái morphology của nó bên ngoài xem có lành hay là độc. Nhưng mà thường nó không có dứt khoát cho chúng ta được một cái định bệnh chính xác. Và nói chung thì nếu cần thiết thì bác sĩ cần phải làm cái sinh thiết là lấy một cái miếng thịt đó ra và nhờ siêu âm hướng dẫn lấy một cái miếng mô ở đó ra và đem thử ở dưới kính hiển vi. Thì trong những trường hợp hiếm mà chúng ta tìm thấy nang ở trong vách hành tá tràng kèm theo những cái triệu chứng tiêu hóa như là đau bụng, buồn nôn, ăn không ngon, thì bệnh lý nó có thể không giới hạn ở trong ruột non, mà cũng có thể cái nang này nó tồn tại, nó hiện diện là do ảnh hưởng của một cái bệnh khác ở trong cái bộ phận nằm sát nó, mà chúng ta đã nói trước là cái tùy tạng, là cái pancreas, hay là do một cái bệnh gì đó ở trong cái ống dẫn mật, cái bile duct nó nằm ở bên cạnh nó nằm phía sau của nó. Và những cái bệnh đi đôi kèm theo thường gặp nhất trong cái trường hợp mà tôi tham khảo những cái tài liệu công bố về những cái trường hợp có nang ở trong tá tràng là một cái bệnh mà người ta gọi là bệnh tùy tạng bên cạnh tá tràng, viêm tùy tạng bên cạnh tá tràng. Từ tiếng Anh cho chính xác người ta gọi là paraduodenal pancreatitis. Pancreatitis là viêm của cái tùy tạng, para là bên cạnh, duodenal là cái tá tràng. Hoặc là người ta cũng gọi là groove pancreatitis, là viêm tùy tạng ở trong một cái phần cái rãnh, cái groove là cái rãnh nó nằm ở giữa cái tùy tạng và tá tràng. Hoặc là do những cái mô tùy tạng, thay vì nó nằm ở trong cái tùy tạng chính, nó đi ra nó lạc với những cái ổ nó nằm ở trong cái vách của cái tá tràng. Thì trong trường hợp này, cái từ khoa học người ta gọi là, bằng tiếng Anh, người ta gọi là ectopic pancreatic tissues. Thì yếu tố cơ nguy quan trọng nhất trong những cái bệnh, nếu mà dính líu tới cái bệnh viêm tùy tạng, thì là người bệnh uống nhiều rượu, là cái yếu tố cơ nguy nó đi đôi với những cái vấn đề viêm tùy tạng. Thì những cái nguyên nhân u hiền hay không, như vị thính giả hỏi, là do bác sĩ từng soi ruột cho bệnh nhân nắm đủ tin tức để kết luận. Nếu bác sĩ điều trị cần tin tức thêm mới kết luận được, thì có thể cần tham vấn thêm các chuyên gia khác. Ví dụ như các bác sĩ chuyên khoa khác thêm ý kiến, thì bác sĩ ruột mới quyết định. Và trường hợp phức tạp có thể là sau khi khảo sát nhiều mặt với sự tham gia của bác sĩ chuyên về đường tiêu hóa, gastroenterologist, nếu cần phải có bác sĩ giải phẫu, surgeon, bác sĩ chuyên về chẩn đoán hình ảnh, hay là bác sĩ chuyên vô gọi là bác sĩ chuyên về quang tuyến, radiologist, như ví dụ mình làm MRI, hay là những cái bác sĩ chuyên về bệnh lý học để diễn giải những cái sinh thiết biopsy nếu mà cần làm. Thì đây, trên đây chỉ là những cái nhận xét sơ đẳng và hoàn toàn có tính cách thông tin. Vì thính giả nên hỏi thẳng bác sĩ đang điều trị tổng quát cho mình, cũng như cái vị bác sĩ mà soi ruột cho mình, vì người đó là những cái người có đầy đủ tin tức để cho bệnh nhân biết về cái tình trạng của mình. Thì hơn nữa, đây là một cái loại bệnh hiếm có, cần người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và nghiên cứu hồ sơ từng trường hợp kỹ lưỡng để đi đến kết luận thích hợp. Và cái điều thực tế nhất mà nếu có một cái lời khuyên, và cũng lời khuyên rất là tổng quát, mà bệnh nhân có thể làm ngay, là nếu mà bệnh nhân nghiện rượu, uống rượu nhiều hay ít cũng phải bỏ rượu, vì đây là cái yếu tố cơ nguy quan trọng nhất trong những cái bệnh mà viêm tùy tạng, nếu dính líu tới cái hoàn cảnh mà có một cái u ở trong cái ruột non như chúng ta đang bàn ở đây. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.